là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Hồ Chí Minh ngày trở về và lễ độc lập năm ấy. Thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tháng 8, cách đây 79 năm, cuộc trở về nửa của người liên quan đến thời khắc lịch sử đầy thiêng liêng của nước Việt Nam độc lập. Những ngày Bác ở Tân Trào, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều chuyển biến có lợi cho cách mạng nước ta. Cũng chính trong những ngày hè lịch sử ấy, Đảng và Bác đã tính tới chuyện trở về Hà Nội để lãnh đạo cách mạng tháng 8 cũng như nhiều công việc trọng đại tiếp theo. Tuy nhiên, thời điểm khoảng tháng 7 có lẽ do những gian khổ trong hành trình từ Bác Bó về đến Tân Trào trước đó, Bác ốm nặng, uống thuốc vận sốt cao suốt nhiều ngày, thậm chí có lúc mê sảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhớ lại, vừa giảm cơn sốt, Bác Hồ dậy làm việc ngay trong đêm. Cả nước lúc này đang rùng rùng chuẩn bị khởi nghĩa. Bác Hồ nói với anh chị em xung quanh đang săn sóc Bác. Chiến tranh chống Đức, Ý, Nhật đã thắng lợi. Các nước lớn đang chia phần. Những nước thuộc địa chẳng được gì dù là phần nhỏ bé. Chỉ có chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, lấy sức ta mà giải phóng cho ta. Mãi sau này, khi Bác uống thuốc của một cụ lang già người Tày, cơn sốt mới lui dần. Để huy động lực lượng dân quân cả nước tham gia tổng khởi nghĩa ngày 16 tháng 8 và 17 tháng 8, Đại hội Quốc dân được tổ chức tại Tân Trào, hội nghị tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, bầu Ủy ban Giải phóng dân tộc, tức chính phủ lâm thời do cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chiều ngày 16 tháng 8, một đơn vị giải phóng quân tập hợp dưới cờ làm lễ xuất phát tiến về Nam. Bác Hồ mệt nên không đi dự được. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, tại đình Tân Trào, thay mặt Ủy ban Giải phóng dân tộc, Bác đọc lời tuyên thệ trong buổi ra mắt quốc dân. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công tại Hà Nội và một số địa phương, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã quyết định về Hà Nội để tiếp tục chỉ đạo công cuộc giành chính quyền đang diễn ra sôi động trên cả nước, gấp rút chuẩn bị công việc khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ chủ trương ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1945, nhiều ủy viên Trung ương Đảng đã về Hà Nội. Sau đó mấy ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào cũng về đến Hà Nội. Thời điểm ấy, theo nhiều tài liệu, tuy đã khỏi sau mấy ngày sốt cao, nhưng người vẫn còn mệt, gầy sút, xanh xao, duy đôi mắt vẫn sáng long lanh. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ vẫn sốt lai rai. Bác đắng miệng, không muốn ăn uống gì, chóng mặt, đau đầu. Người cố ăn hết bát cháo. Đến chiều tối, cơn sốt lui dần. Chuyện kể rằng, người đi bộ đường Đèo Khế đến Đại Từ, 21 giờ đi ô tô đến Thái Nguyên. Ngày 23 tháng 8, đi ô tô qua Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. Trên đường về Hà Nội, Bác vẫn mặc bộ quần áo nâu, người rất yếu. Nơi đầu tiên Bác đặt chân khi về đến Hà Nội là một căn nhà nhỏ ẩn khuất ven sông Hồng, nằm trong thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo lời kể của ông Công Ngọc Dũng, hiện là người trông coi quản lý ngôi nhà đặc biệt này do vị trí kín đáo lại nằm trong vùng an toàn khu ngoại thành Hà Nội. Ngôi nhà được đồng chí Hoàng Tùng, cán bộ cách mạng hoạt động ở xã Phú Thượng lúc bấy giờ lựa chọn làm điểm dừng chân của Bác Hồ khi người từ chiến khu Việt Bắc trở về. Công cuộc chuẩn bị cho lễ độc lập năm ấy, với Đảng và Bác Hồ, thực sự là vô cùng gấp rút. Theo nhiều tài liệu ghi lại, ngay trong 3 ngày nghỉ lại tại Phú Thượng, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ngay cuộc làm việc trực tiếp với các đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng, cùng với đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, về kết quả tổng khởi nghĩa trong cả nước và chuẩn bị cho ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 1945. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, đúng 15 giờ, đồng chí Trường Chinh lên Phú Gia đón Bác vào nội thành. Trên đường về, xe đi trên đường Yên Phụ, Hàng Thang, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Mã, rồi đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. Chính tại ngôi nhà này, những ngày cuối tháng 8 năm 1945, Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều cuộc họp bàn về việc chuẩn bị cho lễ độc lập ngày 2 tháng 9 1945. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, sau khi nghe báo cáo tình hình khởi nghĩa ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập và chủ tọa phiên họp của Ban Thường vụ Trung ương Đảng để bàn những nhiệm vụ cấp bách của nhà nước cách mạng. Tại cuộc họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trí với chủ trương của Ban Thường vụ mở rộng thành phần Ủy ban Giải phóng Dân tộc và sớm công bố danh sách của Ủy ban cho toàn dân biết, chuẩn bị bản tuyên ngôn độc lập và tổ chức cuộc meeting lớn ở Hà Nội để Ủy ban Giải phóng Dân tộc ra mắt nhân dân. Ngày ra mắt của Ủy ban cũng là ngày Việt Nam tuyên bố thành lập chính thể Dân chủ Cộng hòa. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, Bác Hồ triệu tập cuộc họp Ủy ban Giải phóng Dân tộc. Tại cuộc họp này, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam do Quốc dân Đại hội bầu ra được cải tổ thành chính phủ cách mạng lâm thời nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đảng yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ với tuyên cáo. Đây là một chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách là chỉ đạo cho toàn thể đợi ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một chính phủ Dân chủ Cộng hòa chính thức. Cũng trong bộn bề công việc của những ngày cuối tháng 8 năm 1945, Bác còn công việc vô cùng quan trọng là soạn thảo tuyên ngôn độc lập. Theo nhiều tài liệu, sau rất nhiều ấp ủ, trao đổi, nghĩ suy, đêm ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản tuyên ngôn độc lập tại số nhà 48 Hàng Ngang. Đại tá Thế Kỷ, người giúp việc cho ông Vũ Kỳ, thư ký cho Bác Hồ, dẫn lại những hồi ức của ông Vũ Kỳ về những ngày đêm lịch sử ấy. Kể từ ngày thứ Ba, 28 tháng 8 năm 1945, tức 21 tháng 7 năm Ất Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung vào việc soạn thảo tuyên ngôn độc lập trên gác 2, nhà 48 Hàng Ngang. Suốt mấy ngày liền, Bác tập trung suy nghĩ rồi tự đánh máy bên chiếc bàn con kê sát góc tường phía trong. Nửa đêm hôm ấy, Bác vẫn ngồi chăm chú làm việc. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người từng bị bọn thực dân kết án tử hình, đang ngồi giữa lòng Hà Nội soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập để mai đây tuyên bố trước quốc dân đồng bào, tuyên bố trước toàn thế giới nước Việt Nam đã trở thành một nước Việt Nam độc lập, tự do. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bác hoàn thành bản dự thảo tuyên ngôn độc lập. Ngày 31 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định bổ sung một số điểm vào bản tuyên ngôn, hoàn chỉnh bản khai sinh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngay sau đó, bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh dự thảo được Ban Thường vụ Trung ương Đảng nhất trí thông qua. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, sau những dày công chuẩn bị tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử, tuyên bố với toàn thể nhân dân, với thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập, tự do, ra đời. Thời khắc ấy đã là thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, những ngày đầu đi học, trẻ thường gặp khá nhiều trở ngại do thay đổi nề nếp sinh hoạt rất khác so với ở nhà. Một trong những vấn đề mà hầu hết các bậc phụ huynh đều lo lắng đó là trẻ bị ốm với các triệu chứng như sốt, ho khi mới đi học. Điều đó có nghĩa là các bậc phụ huynh nên lưu ý và chuẩn bị các cách phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe vào mùa tựu trường cho con. Phụ huynh chủ động báo với cô giáo và nhà trường để nghỉ học ở nhà nếu trẻ đang sốt, ho, sổ mũi vì sẽ lây bệnh cho các bạn. Nếu bé là đối tượng có đến những vùng có người bị nhiễm bệnh viêm hồng cấp, viêm phổi sốt cao, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 hay tiếp xúc với người nghi bệnh, phải báo với trường học để được nghỉ học. Do nhiều loại virus tồn tại trong các giọt tiết khi người bệnh ho, hắt hơi và các bề mặt, vật dụng bị giọt tiết này bám lên, nên dặn bé hạn chế sờ tay vào các vật khi di chuyển từ cổng trường vào lớp và thường xuyên rửa tay với nước và xà phòng, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Trong điều kiện không khí đang thay đổi vào mùa thu, trẻ em là đối tượng có sức đề kháng còn yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh từ người khác. Do đó, nguy cơ nhiễm ở trường lớp có thể xảy ra. Phụ huynh nên tập cho bé thói quen, vệ sinh tay tốt để sau này không bị nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khác. Bé đeo khẩu trang vải hay dùng miếng khăn giấy che miệng rồi bỏ vào thùng rác trong lớp để hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm. Dặn dò bé gấp mặt phía trước của khẩu trang có thể dính chất bẩn vào trong và hạn chế chạm tay vào mặt trước khẩu trang đã dùng. Chuẩn bị cho bé vài cái khẩu trang sạch hoặc là khăn giấy để dùng hoặc che mũi miệng khi đi vệ sinh hay buổi chiều đi từ lớp ra cổng về nhà. Nên cố gắng ăn sáng trước khi đến trường, ăn chín uống sôi, hạn chế ngồi ăn sáng hay ăn vặt trong sân trường, không chia sẻ và ăn chung đồ ăn với các bạn khác. Chủ động đo nhiệt độ cho bé ở nhà và trước khi đến trường, nếu có bất thường về sức khỏe thì báo với cô giáo và cho bé đi khám bệnh sớm. Cho bé ăn uống đầy đủ, cân đối các chất, uống đủ nước, hạn chế đến những chỗ tập trung đông người, đảm bảo cho bé thường xuyên vận động, thể dục nhẹ nhàng tại nhà, rửa tay thường xuyên, không khạc nhổ bừa bãi và che miệng khi ho hắt hơi, bỏ rác đúng chỗ, v.v. là những thói quen cần được rèn luyện. Dưới đây là ba nguyên nhân có thể dẫn đến ngộ độc khi ăn canh cua. Thứ nhất, trong thịt cua chứa axit amin tên là histidine. Khi cua chết, một số vi khuẩn xâm nhập và biến đổi histidine thành histamine là chất gây dị ứng rất mạnh. Histamine làm co thắt đường thở, giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch, có thể gây ra suy tuần hoàn và suy hô hấp. Thứ hai, thịt cua chứa nhiều đạm, vị tanh nên dễ bị vi khuẩn có hại xâm nhập. Nấu canh cua xong, không ăn ngay hoặc nấu lại thì các vi khuẩn này có thể xâm nhập và gây ra các triệu chứng nôn nhiều, đi lỏng liên tục, dẫn đến tình trạng mất nước và rối loạn điện giải nặng. Thứ ba, nếu chúng ta nấu canh cua không chín hẳn, một số loài ký sinh trùng như sán lá, phổi xâm nhập, gây các triệu chứng buồn nôn, đi lỏng, đi ngoài liên tục. Thời tiết nắng nóng kết hợp với việc chế biến, bảo quản thực phẩm không hợp lý, dễ khiến thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn. Vi khuẩn, virus hay nấm mốc có thể lây nhiễm vào thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản khiến người ăn vào dễ bị nhiễm trùng, nhiễm độc, gây ra các biến chứng hay gặp như mất nước và rối loạn điện giải. Trường hợp nặng có thể dẫn đến trụy mạch và tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Với những gia đình thường xuyên đặt đồ nấu sẵn, cần lựa chọn cơ sở uy tín, có quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh. Canh cua là món ăn bổ dưỡng, thanh mát, được nhiều người ưa thích trong mùa hè, nhưng cũng dễ gây ngộ độc nếu không đảm bảo độ tươi, cách chế biến và bảo quản hợp vệ sinh. Cà muối luôn là món ăn hấp dẫn, đưa cơm và thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình người Việt, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Dù giá trị dinh dưỡng của cà muối ở mức thấp, nhưng cà muối là có tác dụng kích thích quá trình tiêu hóa, làm hài hòa thực phẩm trong mâm cơm. Tuy nhiên, nếu ăn cà muối sai cách có thể rước bệnh vào người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà pháo có một lượng salonin độc. Quả cà chưa chín có lượng salonin cao hơn nhiều so với quả chín. Chất salonin trong cà được xác định giống như chất độc trong mầm xanh hoặc phần xanh ở củ khoai tây. Ngộ độc salonin chủ yếu gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Triệu chứng bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, đau rút ở dạ dày, khô rát cổ họng, đau đầu và chóng mặt, ảo giác, mất cảm giác, tình trạng tê liệt, sốt, bệnh vàng da, giãn đồng tử và giảm thân nhiệt. Trong cà pháo tươi, hàm lượng solanin cao gấp 5-10 lần so với mức an toàn. Vì thế, ăn nhiều cà pháo tươi dễ bị ngộ độc. Khi nấu chín hoặc muối chua, chất độc trong quả cà sẽ giảm đi. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.